an thân lập mạng, giáo học vi tiên. Đây là tiết mục đặc biệt trong chủ đề học vấn của việc dạy con, phần 3. Con cái cần phải có người thầy tốt. Tiết mục vấn đề của con trẻ hiện nay, tập 2. Chúng con xin chào thầy ạ. Xin chào mọi người. Con em hiện nay còn có một vấn đề rất lớn, đó là không biết kính sợ. Thầy cũng biết hiện nay có rất nhiều trẻ chúng sợ khổ, sợ mệt. Chúng sợ rất nhiều thứ. Nhưng mà con phát hiện ra chúng duy nhất có một điều chúng không biết sợ. Đó là đối với sự nguy hiểm thì chúng không biết sợ. Là nguy hiểm gì vậy? Bất kỳ nguy hiểm gì, nguy hiểm đối với thân thể, cũng như chúng ta nói với chúng, em làm như thế tương lai sẽ có nguy hiểm như thế nào, chúng đối với những việc này hoàn toàn không có sợ. Việc này thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Con còn nhớ khi còn nhỏ, người lớn thường hay nói với chúng con là cái này là nước sôi, không được đụng vào, con sẽ bị phỏng. Con đi xuống cầu thang thì phải vịn chặt vào tay vịn, nếu không bị hụt chân, con sẽ bị té xuống bị thương. Những lời như vậy, trẻ con sau khi nghe xong đều rất cẩn thận, sẽ không dám vi phạm những cảnh báo như vậy. Nhưng mà con cái hiện tại, hơn 90% trẻ nhỏ đều là bạn nói với nó, đây là nước sôi, sẽ làm bị phỏng. Chúng sẽ liền thử nước sôi, chúng sẽ cố ý làm, chúng sẽ mở nắp ấm ra, sau đó chúng sợ thử. Vì bạn nói ở đây có điện, nó sẽ giật chết, nó sẽ giật điện chết người, thì chúng sẽ dùng ngón tay để sợ thử. Chúng thực sự là dám dùng đầu ngón tay để sờ vào trong ổ điện. Nếu như chúng ta nói khi lên xuống lầu phải cẩn thận, con phải nắm vào tay vịn, thì chúng sẽ cố ý không vịn vào khi đi lên xuống cầu thang. Con thật sự là hiện nay đã phát hiện ra một đặc điểm rất lớn của bọn trẻ. Một vấn đề rất lớn của chúng là thật sự không biết nguy hiểm. Người lớn nói với chúng cái này là nguy hiểm, chúng sẽ không để ở trong tâm. Phụ huynh cũng không có quá nhiều ý thức đối với việc này. Cho nên ở nhà phụ huynh đã không chú ý đến các vấn đề này. Ở nhà khi làm những động tác này thì mọi người nhiều nhất là nói đừng đụng vào hoặc là đại loại như thế, nhưng mà không có thực sự đi ngăn cấm chúng. Dường như chúng có rất nhiều thói quen tật xấu, nhưng mà người lớn chỉ nói con không nên nói dối, con không nên trộm cắp đồ của người khác, nhưng lại không có thực sự ý thức được chúng làm như vậy tương lai sẽ có nguy hiểm như thế nào. Cho nên trẻ con hiện nay chúng không biết nặng nhẹ như thế nào. Thầy xem chúng con quản giáo chúng đều nói các em không được làm những việc nguy hiểm này sẽ có hậu quả như thế nào. Chúng không nghe. Vậy thì tiếp theo mà nếu các em vẫn làm, không nghe lời có thể sẽ bị phạt, sẽ bị đánh đòn. Chúng cũng không sợ. Sau đó khi chúng bị đòn thì chúng khóc, chúng sợ. Lại hỏi chúng khi các em làm các em không nghĩ qua là sẽ bị phạt bị đòn hay sao? Các em biết mà phải không? Chúng nói chúng không nghĩ đến, chưa từng nghĩ đến. Cho nên đã phát hiện ra vấn đề của chúng là từ nhỏ đã không biết thế nào là chừng mực nặng nhẹ. Vậy thì theo năm tháng chúng lớn lên, chúng dần dần sau khi lớn lên thì sẽ không biết lợi hại, không biết những việc nguy hiểm, những việc tổn hại chính mình, tổn hại gia đình. Chúng sẽ không biết để mà tránh né. Chúng còn có lúc xem được một số tin tức xã hội, nói con em hiện nay vì muốn mua một chiếc điện thoại mà đã đem bán đi một quả thận của mình. Chúng hoàn toàn không biết quả thận này đối với sức khỏe của mình quan trọng đến chừng nào. Chúng hoàn toàn không nghĩ đến việc này. Chú chỉ mới mười mấy tuổi, đây là một đặc điểm rất lớn của con em mà con đã phát hiện ra. Cô nói đến những tin tức này, tôi cũng đã có xem qua. Cậu học trò này cũng không còn nhỏ, khoảng 17 tuổi rồi, vì muốn mua một chiếc điện thoại đang rất thịnh hành mà đã bán đi một quả thận của mình. Tôi tin là vì vấn đề có được thứ mình muốn, vì dục vọng của mình thúc giục. Có rất nhiều con em học trò đã làm ra rất nhiều những việc ngu ngốc như vậy. Cho nên các vị xem, các vị đã nêu ra vấn đề này. Con em hiện tại vì sao lại không biết đến sự nguy hiểm? Đây là vấn đề đầu tiên. Vì sao vậy? Vì dục vọng làm chủ. Là dục vọng đang làm chủ. Thứ hai là bạn nói đây là nước sôi cũng được, điện cũng được, đối với chúng không có chút lợi ích gì. Chúng vì sao vẫn không sợ? Vấn đề chúng tôi nhìn thấy được rất rõ ràng. Ngày nay chúng ta xem cả xã hội cho đến gia đình, có một sự việc rất là thiếu sót. Là sự việc nào vậy? Đó là trách phạt nghiêm khắc. Vì này không có. Thậm chí là trách mắng cũng không có. Cho nên con cái giống như cô vừa rồi mới nói, chúng không có cảm giác chừng mực. Cảm giác chừng mực là do vậy mà ra. tôi còn nhớ rất rõ ràng. Khi tôi 4-5 tuổi gì đó, ông nội trông nom tôi, cha mẹ tôi thì đi làm. Tôi và các bạn đồng trang lứa xung quanh đã học được việc gì? Đó là hộp quẹt diêm. Cầm một que diêm ra, tay thì một ngón cái ấn giữa một đầu diêm, một đầu kia thì kê lên mép của hộp diêm. Tôi dùng ngón tay búng một cái, que diêm liền bắn ra xa, mang theo một đốm lửa, giúp một cái bay đi. Chơi thật là vui. Tôi vừa chơi được một chút thì ông nội đúng lúc đi tới nhìn thấy tôi, và thật sự là vừa đánh vừa mắng tôi. Lúc đó đã khiến tôi giật cả mình. Ông nội tôi xưa giờ chưa từng như vậy bao giờ. Bởi vì các ngôi nhà đều là nhà trệt, xung quanh có rất nhiều những thứ linh tinh trong cuộc sống. Và nếu như que diêm đang cháy này rớt vào thì các ngôi nhà sẽ bị thiêu rụi hết, vậy thì sẽ mất nhà. Hơn nữa còn cháy luôn những ngôi nhà của hàng xóm, người trong nhà cũng có thể bị chết cháy. Ông nội tôi lúc đó cũng hơn 70 tuổi rồi, hét lên một tiếng thật sự đã làm tôi giật bắn cả người. Tôi năm nay đã hơn 40 tuổi rồi, chuyện lúc 4 tuổi tôi vẫn còn nhớ. Chứng tỏ điều gì? Ghi nhớ suốt đời. Mà chúng ta xem ngày nay những đứa trẻ này, chúng làm ra những việc đáng sợ đến như vậy, phụ huynh cũng không có nghiêm khắc quản giáo chúng. Cho nên ở trong nhận thức của chúng đã không thể thể hội được sự việc này đáng sợ đến mức nào. Dáng vẻ của người lớn không đáng sợ sao? Cũng như dáng vẻ vừa rồi của cô vậy, cứ nói là cẩn thận một chút. Chứng tỏ là gì vậy? Từ người lớn mà chúng không có cảm giác chừng mực. Hay nói cách khác, từng đời cha mẹ, thế hệ 8X, 9X về sau, họ về phương diện cuộc sống, về phương diện giáo dục sinh tử, về phương diện giáo dục an toàn là không có. Cho nên ở trong tình trạng như vậy mà lại mong muốn con cái có chừng mực, biết sợ hãi, biết e ngại gì thì không thể nào. Đây là chúng ta nói những việc thông thường. Nếu như thật sự mà chúng ta nói thì trong 100.000 gia đình truyền hình, báo chí phải thể hiện được sự trừng phạt hết sức nghiêm minh, nghiêm khắc đối với những người phạm tội trong xã hội, thì xã hội này sẽ rất trật tự. Cho nên tôi đã xem một bộ sách tên là Đại Thanh, đời nhà Thanh, khâm định Đại Thanh luật lệ. Nói cái gì? Nhỏ là mắng người, mở miệng là mắng người. Bạn đi xem, mấy chục roi, đó là hình phạt của chính phủ dành cho bạn. Lão thật một chút, không được mắng người, không thể. Điều mục đó là rất tường tận. Bạn xem các vị quan viên đó, quan viên đi làm, trung ương là chầu triều sớm, đứng ở đó mà đứng lệch, phía trên có chấp sự, giống như các vị chấp sự trong từ miếu vậy. Họ có quan giám sát, phải phạt bổng. Tháng lương này, thí dụ như bạn được 3.000 tiền công, thì trừ có bạn 500. Vì sao vậy? Vì đứng không ngay hàng, đứng không thẳng. Mọi nơi đều có sự trừng phạt nghiêm khắc. Chúng ta xem xã hội ngày xưa, không đâu xa cho lắm, Triều Thanh cũng như vậy. Bạn xem trong Đại Thanh luật lệ có viết, ở trên đường phố, trong nhà bạn có mái hiên, ngôi nhà xây dựng nhô ra một chút, phải bị phạt tiền, nếu không thì phạt đòn. Bạn cứ thử xem, vô cùng nghiêm minh, họ không dám. Trong đó là ghi chép lại rất rõ ràng, phàm là kẻ mắng cha mẹ, mắng ông bà, treo cổ, treo đến chết, xem thấy liền run sợ. Chúng ta hiện tại cảm thấy như là văn minh rồi, là tiến bộ rồi, có phải không? Không thể nào. Cũng giống như phía trước cô mới nói, lúc trước cô quản giáo những đứa cháu của cô, trước tiên là mẹ của chúng đã không làm, thậm chí như vậy phải không? Chúng cầm cây đánh bà của chúng, đánh cha mẹ của chúng, chơi thật là vui. Chúng làm gì vậy? Bạn xem. Cho nên trẻ nhỏ hiện tại căn bản chúng đều không có khái niệm làm ác phải chịu trừng phạt, thì sẽ có ác báo, làm những việc nguy hiểm thì sẽ có tai nạn. Ai dạy chứ? Ngày ngày đều là ăn uống vui chơi. Hơn nữa, ngược lại, loại giáo dục này một ngày nào đó mất đi, chúng ta nhìn thấy xã hội hiện tại, những sự cố ngoài ý muốn, những tai nạn ngoài ý muốn quá nhiều. Nguyên nhân là gì? Do không có ai nghiêm khắc quản giáo chúng. Như cô nói thì vẫn là việc nhỏ mà thôi, như là nước sôi thì chỉ bị phỏng một chút thôi. Các hung họa phước của cả một đời thì còn quan trọng hơn những việc này rất nhiều. Việc đó ở đâu? Toàn bộ ở giáo dục nhân luân. Cho nên chúng ta vừa rồi mới nói, trong Đại Thanh Luật Lệ có viết, nếu bạn dám mắng cha mẹ, dám mắng ông bà của bạn thì sẽ bị xiết cổ chết. Vì sao lại nghiêm khắc đến như vậy? Vì để nói với tất cả mọi người, trong xã hội nhân luân là căn bản nhất của việc duy trì quốc thái dân an, gia đình hòa thuận, dùng pháp luật để bảo đảm. Hiện tại đã bị đánh đổ rồi, sau thời dân quốc đã bỏ đi rồi, chúng ta đã có tội rồi. Thưa Thầy, hiện tại chúng con cũng đã phát hiện ra được, trẻ khi còn nhỏ, nếu chúng ta không có quản giáo một cách nghiêm khắc, khi chúng lớn lên rồi, thí dụ như nói hiện nay có rất nhiều con cái nhà giàu, chúng đã làm ra rất nhiều việc, thậm chí là gây tai nạn chết người. Ba tôi là ai đó, tôi có thể dùng tiền để giải quyết. Thì tại toàn bộ đều là tình trạng như vậy. Cho nên nói, cả xã hội ngày nay nhất định phải khôi phục lại tình trạng như bình thường. Khôi phục bình thường cái gì? Trên Kinh Vô Lượng Thọ có một câu: phong vũ dĩ thời, tai lệ bất khởi. Phong vũ dĩ thời nghĩa là gì? Hiện tại là mùa hè, mọi người đều biết trên trời mà có sấm chớp giang rền. Bằng bất luận là thân phận gì, người có tiền hay là người không có tiền, là người trưởng thành hay là trẻ nhỏ, không có ai là không sợ. Tôi nói như vậy, các vị có thể hội qua chưa? Bạn nói tôi là bộ trưởng, làm bộ trưởng thì nghe sấm sét không sợ, làm gì có chuyện đó phải không? Chứng tỏ điều gì? Con người ở trước hiện tượng tự nhiên thì phải giác ngộ. Giác ngộ điều gì? Con người phải an giữ thiên đạo. Chúng ta thường nói, pháp luật của quốc gia gọi là gì? Gọi là thay trời hành đạo. Vậy thì quốc pháp cũng giống như sấm sét trên trời vậy. Sợ tiếng sấm sét phải không? Đúng. Dương pháp của quốc gia bạn cũng phải sợ. Dương pháp mà bạn cũng không sợ gì thì đất nước này còn có thể quản được hay sao? Cho nên quốc có quốc pháp, sau đó thì như thế nào? Gia có gia quy. Hiện tại bây giờ gia đình nào còn có gia quy? Tiếng sét đánh xuống không có người nào sợ hết. Phong vũ bất dĩ thời, tai nạn tất khởi. Bạn phải nên biết, khi cần nghiêm khắc thì không nghiêm khắc, không biết để nghiêm khắc, không nghiêm khắc cương chiều quen rồi. Vậy thì đứa trẻ này nguy hiểm cận kề trước mắt rồi. Sự quản giáo nghiêm khắc này có lúc nhìn thấy dường như là có nhiều người hiện tại cảm thấy không hợp tình hợp lý, cảm thấy bọn trẻ phải chăng là đang bị ngược đãi. Đúng là không phải trong nghề. Chúng con cũng có thể hội như vậy, có kinh nghiệm như vậy. Chúng con đối với con em trách mắng chúng, bởi vì chúng đã phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng, nghiêm khắc trách mắng chúng. Sau đó có phụ huynh nghe được hoặc là nhìn thấy tình trạng như vậy, họ buồn lòng, họ rất buồn lòng. Họ có ý kiến với thầy cô. Đúng vậy, họ cảm thấy các thầy cô có phải là không đủ kiên nhẫn đối với các con em của họ. Thầy cô có phải là không có lòng yêu thương. Con thường muốn nói với các vị phụ huynh, nếu như nói các thầy cô không yêu thương các con cái các vị, nếu như họ không có sự kiên nhẫn đối với con cái các vị, thì họ vì sao lại sẵn lòng ngày đêm dùng những phương pháp nghiêm khắc này để quản giáo con em các vị? Đúng vậy, các vị hãy làm giáo viên chủ nhiệm 2-3 năm, mỗi năm đều như vậy, ngày ngày tháng tháng đều như vậy, dạy dỗ ngày một nghiêm hơn như vậy. Vậy mà gọi là không chịu khó nhẫn nại hay sao? Ngoài ra các cô còn có thể nói với các phụ huynh, nói câu chuyện mà tôi vừa kể lúc nãy, nếu như không phải là ông nội tôi năm đó đã lớn tiếng mắng tôi, thì tôi vẫn cứ chơi những que diêm như vậy. Có thể là không chỉ nhà của tôi mà nhà của hàng xóm xung quanh cũng bị cháy hết rồi. Hôm nay có một tin tức như thế này, có 2-3 đứa trẻ bởi vì chơi lửa nên đã gây ra một vụ cháy rất lớn, hình như là cũng làm chết người, chết hết 10+ người. Như vậy à? Đều bị thiêu chết à? Những đứa trẻ này chơi lửa, đây chỉ là việc nhỏ. Còn việc lớn thì cũng như cô vừa rồi mới nói, đánh mắng cha mẹ mà không có ai dạy dỗ, việc đó so với chơi lửa còn nguy hiểm hơn nhiều. Hơn nữa hiện tại thưa thầy là chúng con cũng phát hiện, đó là khi cha mẹ quản giáo dạy dỗ con cái, thái độ của bạn nhất định phải rõ ràng đúng đắn. Chúng con phát hiện rất nhiều lúc cùng một sự việc mà phụ huynh thì hôm nay là một thái độ, hôm nay là nghiêm túc, ngày mai lại là một thái độ, ngày mai lại buông lỏng. Vậy thì đứa trẻ đối với sự việc này, chúng sẽ cảm thấy không trong chỗ đâu, không có tiêu chuẩn. Đúng vậy, cho nên đối với phụ huynh trước tiên thái độ nhất định phải rõ ràng thì mới được. Đúng ạ, chính là không biết xấu hổ. Bởi vì chúng con lúc còn nhỏ thường nhìn thấy tình hình như vậy, đó là khi thầy ở trong lớp chỉ rõ tên từng em và phê bình, nói chúng đã làm sai việc gì, những đứa học trò này liền đỏ mặt tía tai, lỗ tai ửng đỏ cả lên. Chúng ta đều có cái kinh nghiệm như vậy, đó là rất sợ. Khi thầy điểm danh học trò nào cũng không cảm thấy có gì phải khó xử. Tôi nói cho cô biết, tất cả những học trò hư hỏng bị gọi phải tên đều như vậy. Tôi năm xưa cũng còn ghi nhớ rất rõ. Đúng vậy, nhưng hiện nay con trẻ khi bị trừng phạt, thầy xem, chúng con đã gặp một em học trò khi trừng phạt nó, sau đó bởi vì nó đã phạm phải những sai lầm rất nghiêm trọng. Nó khi tiếp nhận sự trừng phạt, phạt đứng, khi bị phạt đứng nó lại có thể cùng với một bạn cũng bị phạt ở bên cạnh chơi trò oán tù tì ạ. Vẫn chơi trò chơi ạ. Lại bắt đầu chơi trò chơi mà nó cũng đã 60 tuổi rồi. Đáng lẽ nó đã đến độ tuổi biết cảm thấy xấu hổ rồi, nhưng nó đối với sự trừng phạt này lại hoàn toàn không cho rằng đó là xấu hổ. Việc này là một vấn đề lớn của trẻ nhỏ hiện nay ạ. Các cô phân tích xem đó là nguyên nhân gì. Chúng con cho rằng đứa trẻ này không biết xấu hổ, có lẽ là từ nhỏ đã không có nói với nó việc gì là đáng xấu hổ. Việc gì đáng xấu hổ cũng chính là nói đã mất đi giáo dục về liêm sĩ. Đúng vậy, trong Đệ Tử Quy nói đức tổn thương cha mẹ xấu. Vậy thì từ trước đến giờ cha mẹ đều không có nói với chúng, con làm như vậy thì thật là đáng xấu hổ. Cha mẹ cũng cảm thấy xấu hổ, cũng cảm thấy rất thẹn thùng. Con còn nhớ khi con còn nhỏ, nơi chúng con ở có một gia đình nọ, hai vợ chồng họ làm giáo viên, nhưng mà con của họ lại có thói quen ăn cắp vặt. Có một hôm đi chung với một người nọ và đã làm việc đó. Thế là đến sáng ngày hôm sau, cảnh sát đã đi đến khu vực chúng con ở, sau đó đưa đứa trẻ này đi, chỉ để hỏi thôi. Sau đó từ ngày hôm ấy, mọi người liền rất ít khi thấy hai vợ chồng người ấy ở trong khuôn viên này nữa. Họ không bước ra sân nữa, họ không xuất hiện. Họ cảm thấy không có mặt mũi nhìn mọi người. Họ cảm thấy không có mặt mũi nào để nhìn hàng xóm xung quanh nữa. Chính là vào lúc đó, đối với việc con cái phạm sai lầm, đức hạnh của chúng có vấn đề, họ cảm thấy rất xấu hổ, ngượng ngùng, rất xấu hổ à? Đúng vậy, rất xấu hổ. Cho nên họ phải biết dạy con cái xấu hổ. Nhưng mà hiện tại vì phát hiện có rất nhiều phụ huynh đối với những lỗi lầm của con cái lại không lấy gì xấu hổ, có lúc còn không cho đó là lỗi lầm nữa. Hiện tại cô đã nói đến một vấn đề then chốt. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều trẻ hiện nay, người trẻ tuổi không có tâm liêm sĩ. Tôi còn nhớ lúc trước khi tôi nhận được rất nhiều lời mời của các trường đại học ở Bắc Kinh đến báo cáo. Tôi thường ở trên đài giảng mà. Nổi giận. Tôi nổi giận là vì thật sự thương những sinh viên này. Tôi nổi giận việc gì vậy? Chính là xin tiền cha mẹ. Một tháng tiêu xài hết mấy chục nghìn tệ. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ. Bất luận là cha mẹ là nghề gì, làm công nhân bình thường, các em cũng xin như vậy. Cho nên khi trên đài giảng tôi thường hay nói, tôi nói các em sinh viên này thật đáng xấu hổ. Tôi nói lời này, các sinh viên vẫn muốn nghe thì vẫn có thể dạy được. Không có ai mắng qua như vậy. Sau buổi diễn giảng lại đến tìm tôi, có người nói thưa thầy, thầy nói như vậy có hơi quá đáng hay không? Tôi nói không phải là quá đáng, tôi đã nói ít đi rồi đó. Không có người nào nói giáo dục về việc biết xấu hổ mất rồi. Vậy thì phải làm sao? Người người đều không biết hổ thẹn. Hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ thì chữ sĩ được xếp ở sau cùng. Làm sao để chúng ta biết vậy? Bộ đĩa phỏng vấn hài hòa cứu giảng nguy cơ, tôi phỏng vấn sư phụ năm 2006. Câu nói của sư phụ thật sự như bị tạt một gáo nước lạnh. Khán giả xem thấy đều tỉnh ngộ ra. Sư phụ nói, con người nếu như không có cái tâm biết hổ thẹn thì việc xấu gì cũng dám làm. Tâm hổ thẹn mà mất đi thì không được rồi. Con người nếu như không có tâm liêm sĩ thì việc xấu gì cũng dám làm. Con hiểu rồi. Vậy thì cô lúc nãy vừa rồi mới nói đến một điểm mấu chốt. Các học trò, các con em không có tâm biết xấu hổ, chúng ta phải đi tìm căn nguyên của nó. Nó từ đâu mà ra? Chúng ta phát hiện các bậc cha mẹ, cha mẹ đối với việc phạm sai lầm của con cái lại không có ý kiến gì. Các cô nhất định có thể hội rồi phải không? Nếu như phụ huynh họ tới mà các cô nói với họ, ôi con của các chị đã phạm phải lỗi lầm gì đó, thì lúc đó các phụ huynh cũng không có lấy phản ứng gì. Các thầy cô còn lo lắng hơn cả họ. Đúng là vậy, các con nghĩ xem. Trẻ nhỏ giống như những quả cây trên cành vậy. Chúng giờ gốc cây là một thể. Vậy thì cha mẹ là gốc. Cái gốc mà có thái độ đối với những sự việc như vậy rất dửng dưng, thấy họ không có cảm giác gì là xấu hổ. Vậy thì nói xem cái quả ở trên cành kia có cảm giác gì hay không, thì bạn liền hiểu được. Vậy thì vì sao vậy? Nguyên nhân đã xuất hiện. Ở đâu vậy? Ở trong Đệ Tử Quy, chính là lúc nãy cô vừa mới nói, đức tổn thương cha mẹ tuổi. Tuổi là xấu hổ, nhục nhã, cha mẹ có lòng hổ thẹn, cha mẹ hiện nay thì không có lòng hổ thẹn. Nguyên nhân là gì? Họ không biết đó là đức tổn thương. Nếu họ biết đó là đức tổn thương, họ đương nhiên sẽ sợ xấu hổ, có đúng không? Trước là nhân, sau là quả mà thôi. Chúng ta lại hỏi phụ huynh, vì sao người lớn lại không biết vậy? Đức tổn thương, đức không tổn thương, nói vì sao vậy? Chính là bởi vì họ không biết thế nào là đức, thì làm gì tổn thương? Đức mà không biết từ đâu mà có, thì làm gì đức tổn thương? Vì sao vậy? Các bạn có cơ hội hãy xem tư liệu lịch sử từ thời Ngũ Tứ. Những người đạo đức đều trở thành đối tượng bị người người thóa mạ. Những người đạo đức miệng nói ra đều là nhân nghĩa đạo đức. Từ lúc đó liền bắt đầu mắng, đem Khổng gia văn hóa truyền thống đánh đổ. Ai cũng đều xấu hổ khi nói về hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Xấu hổ. Nói cái này để làm gì? Phải nên nói đến khoa học, nói đến dân chủ. Hơn nữa hiện tại còn có một từ vựng mới, đó là dư luận xã hội phê phán đối với những sự việc đáng xấu hổ. Có một số người gọi là đạo đức bị bắt cóc. Ý nói bạn không nên đứng ở góc độ đạo đức quá cao để đánh giá người và sự việc nào đó. Đúng. Đạo đức không thể cưỡng cầu. Việc đó thực sự là giống như bị bắt cóc. Bạn xem hiện tại có rất nhiều vụ án bắt cóc làm con tin. Nguyên nhân là gì? Con người ngay cả mức thấp nhất là khái niệm đối với mạng sống con người cũng không có. Vậy thì có còn gọi là đạo đức hay không? Đó gọi là nhân luân rồi. Muốn giết người là giết. Cho nên hiện tại vì sao lại có nhiều người làm săn làm bậy như vậy? Vì không nói đạo đức. Bạn nói đến đạo đức thì bạn chính là kẻ đang bắt cóc. Họ phản cảm. Cho nên chúng ta biết, hơn 100 năm này, từ năm 1911 đến nay hơn 100 năm, trên Kinh Vô Lượng Thọ nói tiên nhân bất thiện. Làm sao lại bất thiện? Không biết đạo đức. Nếu biết thì cũng bị gạt bỏ, bị đánh đổ. Con người hiện tại thì không biết nữa rồi. Không biết đạo đức, không có lời để nói, không có người nói. Ai còn nói cái này? Bằng nói cái này sẽ bị người ta mắng. Người ta nói mình đáng ghét biết bao nhiêu, nói mình đang giả mạo cao minh, cứ như là mình rất có đạo đức. Anh có tư cách gì mà nói tôi? Tôi còn nhớ có một người phạm nhân giết người bị bắt. Người đó đã giết một đứa trẻ, do hai nhà tranh cãi với nhau mà đã giết người. Cảnh sát hỏi anh ta, anh vì sao lại giết người? Anh đoán xem người đó nói gì. Tôi muốn giết người đó, anh làm gì tôi? Tại sao anh giết người? Tôi muốn giết người đó. Chúng ta nhìn thấy những tin tức này, thật bó tay hết cách. Người này ý muốn nói là, tôi có chết cũng không sợ. Có liên quan gì đến anh? Cái pháp luật của anh, anh bắt tôi lại cũng vô dụng. Giờ lúc này thì chúng ta nhìn thấy được điểm yếu của pháp luật. Người ta chết cũng không sợ. Hay nói cách khác, họ ngay cả bản tính thấp nhất của con người cũng không có. Có phải là mất rồi không? Không phải, mà bị mê mất. Thưa Thầy, chúng con cũng phát hiện ra hiện nay trong xã hội quan niệm đã bị điên đảo rồi. Con còn nhớ khi còn nhỏ, thầy cô vẫn còn dạy, và ngay cả chúng ta cũng cho rằng như vậy. Một học sinh không nghe lời thầy cô, học tập không tốt là một học sinh hư, chúng ta phải rời xa người đó. Nhưng mà khi con lên trung học, thí dụ như có nam sinh trong lớp quấy rối làm loạn, chống đối với thầy cô, mọi người thì lại cảm thấy học sinh đó rất oai. Cậu học trò đó học tập không tốt, nhưng mà đánh bóng rổ thì rất tốt, hoặc là đẹp trai, như vậy thì trong lớp học sẽ được tôn sùng. Làm ban cán sự thì luôn chọn những người như vậy. Giá trị quan phổ biến hiện tại chính là các tấm gương xã hội đều là những tấm gương sai lầm. Vì vậy mà mọi người sẽ dần dần cảm thấy cũng không có sao cả, cũng không cảm thấy việc đáng xấu hổ. Có gì là xấu hổ chứ? Không có tâm xấu hổ nữa. Cho nên các cô biết, ngày nay lớp của các cô chủ nhiệm xuất hiện những vấn đề này. Vấn đề của con em là từ đâu mà ra? Từ xã hội ô nhiễm. Một đứa trẻ tốt vừa đưa đến trường là kể như xong rồi. Ở trường đều là hơn thua ăn mặc. Các bạn học đều là so, xem ai đẹp trai hơn, ai xinh gái hơn, đều hơn thua như vậy. Ai mặc thời thượng hơn, bạn nói xem con cái của bạn có thể không bị ô nhiễm hay sao? Chúng còn nhỏ như vậy, cơn gió nhẹ cũng lay động rồi. Thói hư tật xấu của chúng làm sao diệt trừ được? Diệt trừ không được. Sư phụ từng nói văn hóa truyền thống, nếu muốn phục hưng thì chướng ngại lớn nhất chính là truyền hình, phim ảnh, mạng internet, báo chí. Sức mạnh của nó quá lớn. Các bạn xem các bé gái này, nhìn như vậy có vẻ như 7-8 tuổi, 11-12 tuổi, ăn bận hở hang như vậy, lên sân khấu nhảy múa. Nhìn trên hình thì chúng ta có thể thấy được. Vì sao vậy? gọi là lựa chọn nhân tài ưu tú phải không? Hay là chọn người đẹp? Bạn nói xem, các bé mới 7-8 tuổi mà bạn đã dạy chúng cái này, chúng sau này có thể làm người tốt được không? Có người nói, anh nói như vậy có hơi quá hay không vậy? Vậy bạn hãy suy nghĩ xem tôi nói những lời này có đúng không? Từ nhỏ đã biết thế nào là vóc dáng quyến rũ, biết tướng mạo của mình có thể đem lại danh lợi cho mình, bạn nói xem tương lai chúng sẽ làm gì? Đây có phải là một con đường tốt hay không? Cái gì nghĩ xem thì có vẻ như nổi tiếng, con cái nhà tôi ca hát nhảy múa được những danh hiệu gì đó. Phụ huynh không nên hồ đồ như vậy. Cởi bộ đồ ra rồi mặc đồ nổi y vào, gây sự chú ý, lấy lòng mọi người, dựa vào cái gì? Dựa vào sắc đẹp quyến rũ của mình. Các cô bé chỉ mới 7-8 tuổi, đài truyền hình cũng cho phát, hoạt động này vẫn tiếp diễn. Có tiền là được rồi. Cho nên nói trong cả xã hội, tiêu chuẩn về phải trái, thiện ác, đẹp xấu, khôn ngu đều đã hỗn loạn rồi, không còn nữa rồi. Cái gì cũng được, có tiền là được rồi, có danh là được rồi, có lợi là được. Bạn nói xem những thói hư tật xấu của con em có thể diệt trừ được không? Thật sự khó. Vì sao mà những phụ huynh ấy nhất quyết sống chết cũng muốn đưa con cái đến trường có dạy văn hóa truyền thống? Vì sao vậy? Nhất định phải tìm cho được ngôi trường tốt. Vì sao chứ? Nguyên nhân căn bản chính là không muốn hủy hoại con cái của mình. Đích thực là như vậy. Rất nhiều phụ huynh đã phản ánh với chúng con, sau khi con cái học tập văn hóa truyền thống rồi, ngôn hành cử chỉ đã có một số cải thiện tốt. Thí dụ như gặp người lớn đã biết cúi chào, nhưng mà khi đến trường học rồi, học sinh của cả trường học hoặc là cả lớp nhìn thấy có mình nó cúi đầu chào như vậy thì các bạn học chê cười nó. Bao gồm cả chúng con đã gặp được qua tình trạng như vậy. Chúng con mới bắt đầu trong nhà chưa tiếp xúc với văn hóa truyền thống, đến trường bày tỏ sự tôn kính đối với thầy cô, học trò người ta sẽ cảm thấy bạn đang nịnh nọt thầy cô. Còn nếu như tỏ ra không lãng phí thì người ta cảm thấy mình là người keo kiệt, hoặc là sau lưng nói bạn là nhà nghèo không có thể diện à. Đúng vậy. Thí dụ như nói mọi người đều đi hát, đều đi nhà hàng mà bạn không đi, người ta sẽ nói là bạn ngạo mạn, nói bạn không hòa đồng. Cho nên chính là như vậy mà dường như người tốt rất khó tồn tại ở trong cái xã hội này. Rất nhiều phụ huynh đã phản ánh với chúng con như vậy. Hổ thẹn làm người tốt. Làm người tốt là tuổi thẹn hay sao? Các vị xem từ nhà trường, trường mẫu giáo cho đến cả xã hội. Nói đến trường mẫu giáo, bạn xem những đứa trẻ đó. Ba tôi là cục trưởng, cha cậu ấy là trưởng phòng. Vậy thì mặt mũi tôi không còn nữa. Xe nhà họ đẹp hơn xe nhà mình. Chúng đều là đang so đo cái này. Bạn nói xem những đứa trẻ tốt đến đâu thì cũng bị làm cho hư hỏng. Cho nên trong Đệ Tử Quy nói, hoặc quần áo hoặc ăn uống không bằng người không nên buồn. Chúng vì sao vậy? Không bằng người thì rất đáng buồn. Thưa Thầy, những lời như vậy ở trong xã hội có rất nhiều. Trường học quý tộc, những ngôi trường quý tộc này chúng con nghe nói, một là học phí rất đắt, thứ hai là những thứ mà các học sinh ăn mặc ở dùng, bao gồm cả đồng phục trường của chúng, đều là hàng hiệu đắt tiền. Có đứa trẻ mà nghe nói là gia đình phải tài xế đưa xe tới đón, nhưng nếu xe không đẹp thì chúng không chịu ngồi, âm thầm ngồi phía sau, đợi các bạn đi hết rồi thì mới bước ra. Các cô suy nghĩ xem, những ngôi trường này dạy dỗ ra không phải là quý tộc, mà dạy ra là gì vậy? Là tiểu nhân. Đặc điểm của tiểu nhân là gì vậy? Là trọng lợi. Đem danh, lợi và sự hưởng thụ đặt lên hàng đầu. Đem cái gì đặt ở phía sau vậy? Là đức hạnh, là học vấn. Đem mỹ đức xếp ở phía sau. Bạn thật sự là có mỹ đức thì người ta xem thường bạn. Tôi xem trọng tiền, tôi xem trọng sự hưởng thụ. Cho nên trường học quý tộc mà sẽ nhìn thấy bốn chữ, bạn liền biết được đó là giả. Đây là người phương Tây đã dạy. Còn chúng ta từ xưa đến nay không có nói qua quý tộc hay không quý tộc gì cả, không có nói qua việc này. Phương Tây mới nói cái này. Họ nói quý tộc, quý tộc mà không quý. Quý nghĩa là gì? Địa vị xã hội cao. Quý tộc là gia tộc này có địa vị cao ở trong xã hội. Chúng ta có hay không chị? Có. Bạn xem, nhà bạn có người đậu trạng nguyên, đậu tiến sĩ, hoàng đế ban một bức hoành phi treo ở trong nhà của bạn, như là tiến sĩ cặp đệ. Trạng nguyên phủ, đây thật sự được gọi là quý, thật sự là quý tộc, danh xứng với thực. Những quý tộc này của chúng ta có luân lý, có đạo đức, có học vấn, có năng lực. Lớn có thể trị nước, nhỏ có thể an gia. Trước tác của họ truyền thừa nghìn đời như kinh, sử, tử, tập. Rất nhiều đều là nhờ những đại gia đình này đã truyền thừa trở lại. Chúng ta gọi là gì vậy? Danh gia vọng tộc. Danh là gì vậy? Sức ảnh hưởng của nó rất lớn. Sức ảnh hưởng thiện lành lớn. Còn vọng tộc là mọi người đều kỳ vọng, mọi người tín phục họ có đức hạnh, cho nên gọi là danh gia vọng tộc. Chúng ta không gọi là quý tộc. Địa vị xã hội đó là tự nhiên, hoàng đế ban cho, nhân dân tôn xưng tán thán. Còn cái đó của bạn gọi là gì? Là tiền tài bất nghĩa. Tiền bạc của những gia đình có con học trường quý tộc mà từ vất vả cực nhọc làm ra thì rất ít gia đình. Cho nên nói tiêu tiền như nước. Những cậu ấm cô chiêu đã tập thành cái gì cho con cái? Là ái mộ hư danh. Nếu không phải như vậy thì tại sao lại đưa đến trường học như vậy? Bạn xem tên của ngôi trường, người thật sự có đức hạnh thì cảm thấy xấu hổ. Khi đưa con đến đó, cái gì nghĩ xem lời tôi nói có đạo lý hay không? Nếu như những ngôi trường này giúp sức nuôi dưỡng là danh văn lợi dưỡng cho bọn trẻ, khiến chúng rất xem trọng những thứ này, vậy đây có thể gọi là trường học sao? Trường học là phải dạy con người ta đức hạnh, chứ sao lại dạy người ta thiếu đức như vậy? Trường học quý tộc kiểu này thì dụng ý của họ là gì? Từ xưa đến nay chúng ta không hề có ngôi trường nào như vậy. Cho nên nói, chúng ta phải lựa chọn một ngôi trường tốt cho con em. Đứa con ngoan hiền mà bạn đẩy vào đó thì bạn gánh vác trách nhiệm nhân quả. Đó là con cái của các vị. Thưa thầy, là ở trong những ngôi trường quý tộc này thì họ dạy là đánh khúc côn cầu, đánh gôn, cưỡi ngựa, sau đó là tổ chức những hoạt động gì thì mặc những lễ phục như thế nào. Những đứa trẻ này từ 6 tuổi trở đi đã bắt đầu có những quá trình học như vậy. Học dạy dỗ, bồi dưỡng dường như là rất cao cấp, là những loại hưởng thụ của tầng lớp cao. Dạ, không biết đánh gôn thì bạn thật là xấu hổ. Bạn không biết mặc áo đuôi tôm thì bạn thật là mất mặt. Đó đều là học từ người phương Tây. Vậy thì bạn sẽ hỏi cổ thánh tiên hiền của chúng ta dạy những gì? Chúng ta lấy một thí dụ. Sư phụ dạy chúng ta hãy đi xem lịch sử các triều đại tôn sùng vị hoàng đế nào. Là Văn Vũ Chu Công, Văn Vương. Cung thất nhà cửa nơi mà họ ở là những nơi tầm thường, rất tầm thường, không khác gì những người dân bình thường, được xưng là thánh vương. Đời đời không ai không tôn sùng. Nói hoàng đế của chúng ta là giống như Văn Vương, giống như Chu Công vậy, thì đó là lời khen tặng cao quý nhất. Đây là giá trị quan của chúng ta. Còn chúng ta nói vị hoàng đế này, ông ấy như thế nào? Ông ấy biết đánh gôn. Ngày xưa thì không có cái này. Hoàng thượng thích ăn uống, vui chơi. Vậy thì đó là ai? Là Thương Trụ Dương, là ông vua Dông Quốc. Đây là giá trị quan của chúng ta. Bạn xem Hải Thụy ôm quan tài đến Thương Triều, nói với hoàng thượng rằng nếu như hoàng thượng không lo việc triều chính, ngày ngày cứ vui chơi như vậy cũng giống như mấy trường quý tộc này, thì quốc gia sẽ mất trong tay của chính mình. Trường học quý tộc vừa lúc nãy cô đã nói thì nó dạy đều là những việc mà chỉ có con phá sản mới làm. Hiện tại điều đó đã được xem là điều tốt. Ai dạy vậy? Học từ phương Tây. Còn chúng ta xưa giờ không có cái này. Có cái này thì nhà của các vị sắp sửa nhà tan người mất rồi, sắp có đứa con phá của rồi. Vậy thì văn hóa truyền thống bạn có muốn học hay không? Lịch sử của chúng ta bạn có muốn xem hay không? Cho nên cần có quốc gia quản việc này. Nếu anh dám mở trường như vậy, đem con em chúng ta dạy dỗ thành hư hỏng kiểu như vậy, thì tuyên án kết tội họ ngay. Đây là thật. Vì sao vậy? Con người mà dạy hư thì dân tộc này cũng xong rồi, vì không có người nữa rồi. Nói lời thật tại, nếu nói đánh gôn, ăn mặc kiểu Tây, tiệc tùng này nọ, thì ai là người giỏi nhất? Đương nhiên là phương Tây rồi. Cho nên những học sinh sau khi từ trong những ngôi trường này bước ra thì chúng thấy cái gì thân thiết nhất? Phương Tây. Tương lai chúng sẽ đem lại tài sản, tất cả chúng đều đi cậy nhờ phương Tây cả rồi. Dân tộc chúng ta dần dần sẽ mất hết. Đều là vì việc này. Chúng ta nhất định phải biết làm sao để giữ gìn dân tộc này của chúng ta, làm sao để bảo vệ. Bạn hy vọng chúng có thể phục hưng, mặc đồ Tây là không thể được rồi.
Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. phát tâm cúng dường, do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.